AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông là một thành viên rất là năng nổ và tích cực của khối 8406, cũng là một người rất là am hiểu tình hình ở trong nước và cũng rất là quen thuộc với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn từ Việt Nam. Tôi cũng là một nhà tranh đấu, một người bất bình chứng kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay là 8:35 tối ngày 24/8/2016. Tôi đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội với đài Sài Gòn Hình Tên, phát biểu từ thành phố Tích Giác. Thành phố Houston, tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, cũng như được truyền âm và phát trên toàn thế giới qua mạng internet với những chính kết và những quý thính giả.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, vấn đề đang nổi cộm ở trong nước mấy tháng nay đó là sự kiện cá chết hàng loạt do công ty Phocmosa xả thải chất độc gây ra. Thưa anh nghĩ sao về cái thái độ và cách cư xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái vụ này? Có phải là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình bao che cho cái tội ác của Phocmosa? Và nếu mà cố tình bao che đó, thì vì lý do gì mà họ phải làm như vậy, thưa anh?
Thưa quý vị, không bị một cái anh như chính thức. Cũng những Đài Loan gây ra từ đầu tháng 4 là đã gần 4 tháng thì nó đúng là vấn đề rất là nổi cộm, có thể gây bức xúc cho dư luận là người dân trong nước cũng như đồng bào hải ngoại của ta bên ngoài và bạn bè quốc tế. Bởi vì cái chết hàng loạt trên tới tổng số ở 4 tỉnh miền Trung là trên 100 tấn và gây ảnh hưởng tới như thế là ít nhất là khoảng như thế là trên 2 triệu người sống bằng nghề nghề biển và liên quan. Nó tác hại ghê gớm tới môi trường biển Việt Nam và tới an sinh của cộng đồng, không chỉ 4 tỉnh mà nhiều nơi, thưa quý vị, trên khắp đất Việt Nam. Thì nhà cầm quyền lúc đầu thì quý vị là đánh giá cái tác hại này, nhưng mà sau đó là công phận của và trước cái bối cảnh mà không sai hay ôm những lòng này đầu tiên, thưa quý vị, thì đảm bảo cái làn sóng ngày một tăng tải. Lúc độ là những tháng ngày một tháng năm, thưa quý vị, khi ở Hà Nội đã nổ ra cuộc biểu tình là có hơn 1.000 người tham gia, ở Sài Gòn là trên 5.000 người tham gia để mà hỗ trợ cho người dân miền là báo tổng cho dư luận biết là cái thảm họa của các cái dự án tùy tiện mà nhà nước Cộng sản Việt Nam không kiểm soát được hoặc là có những khuất tất mở ám mà họ với cái tiêu chí của họ là mở cửa và kêu gọi đầu tư bằng mọi giá, thậm chí có cả những cái khuất tất mà chúng ta chưa nhìn thấy được, chưa nắm tận tay, gây tận chán họ như là nhận tiền phong bao giúp cái thảm họa này ở trong nước. Đối với Phocmosa là một cái tập đoàn công nghiệp từ Đài Loan, thưa quý vị, là bản thân ở Đài Loan họ từ chối những dự án này mà Phocmosa đã đem rất nhiều những cái dự án triển khai ở Mỹ, ở Campuchia và nhiều cái thế giới bản thân gây hại cho an sinh, cho đời sống cộng đồng. Họ đã từng bị đuổi, họ đã từng bị phải cưỡng bức mang cái số xả thải đi chỗ khác như Campuchia, thế rồi ở Mỹ đã từng bị phạt tiền. Nhưng mà đối với Việt Nam thì chính phủ Hà Nội, thưa quý vị, một thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng và Hoàng Trung Hải là phó thủ tướng, và đặc biệt là bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự, ủy viên trung ương đảng, rồi trước đó là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thì đã có rất nhiều những sai phạm. Thưa quý vị, chúng ta là người ký và đồng ý cho cái dự án của Đài Loan này triển khai. Mà trước đó thì ông, thưa quý vị, là ông Nguyễn Văn Chê là bí thư rồi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã được là gợi mở là kiếm cái biển Vân Phong, cái vịnh Vân Phong ở trong Khánh Hòa Nha Trang để mà đặt cái trụ sở, đặt cái tập đoàn, đặt làm cái địa điểm đặt cái tập đoàn Formosa ở đây. Nhưng mà phải nói ông ta cũng may mắn và tỉnh táo là quyết không đổi trước cái vị là cái việc mà thu hút đầu tư để lấy cái số đầu tư để rồi họ lấy cái đó làm cái thành tích cái gọi đầu tư cho tỉnh nhà, cho nên đã tránh được cái thảm họa cái vịnh Vân, cái vịnh Vân Phong. Nhưng mà Võ Kim Cự
kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Vì lý do cho kỹ thuật cho nên chúng tôi đường dây của chúng tôi đang bị trục trặc. Vâng, kính thưa quý vị, khi công ty Formosa đã đầu độc biển bằng việc xả thải những cái chất những cái hóa chất độc hại sau khi sản xuất và đã làm cho biển ở Việt Nam cả 250 cây số bị nhiễm độc một cách rất là nặng nề, cả hàng trăm ngàn tấn cá bị chết và người dân đã phản ứng bằng những cái cuộc biểu tình rất là lớn lao, và nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì đã đàn áp những cái cuộc biểu tình đó một cách hết sức là trắng trợn và đang cố tình bao che cho cái tội ác của của công ty Formosa. Vâng, đó là cái điều mà làm cho người dân ở trong nước cũng như là người Việt ở hải ngoại cảm thấy rất là phẫn nộ và vâng. Chúng tôi đang cố gắng nối lại đường dây với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, anh đã nghe lại chúng tôi rồi chứ phải không ạ?
Vâng, tôi nghe rất thích, mà tôi thẳng thích là cuộc điện thoại của Vĩnh Linh của chúng ta là bị sẵn. Ok. Các cái cuộc phỏng vấn thôi, mà đây có khả năng là phía anh đang họ thấy mà nói vấn đề nhạy cảm quá. Họ không vấn đề tệ hại quá cho họ, sẽ họ cả. Nào cả hai phía, đặc biệt là phía tôi. Và cái này thường xuyên là đài của anh Dung Phục bị. Đấy. Cho nên là chúng ta cũng cảm thông thôi. Và qua cái việc này chúng ta thấy rằng là cái việc mà phát biểu ở trong nước, cái việc mà tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do bày tỏ ý kiến vẫn bị ngăn chặn, vẫn bị rất nhiều và hạn chế rất là nhiều. Bây giờ tôi đi vào tôi nói tiếp. Thưa quý vị, thấy thì có một cái tình hình Formosa là như thế. Thì hiện nay ấy, lúc đầu thì Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam ấy, họ đánh giá cũng là thấp, họ cho rằng là cứ quý vị là bình thường thôi, là có thể nó chỉ gây ô nhiễm ở đấy, không có tác động gì trên nền tảng. Sau đó thì họ thấy rằng là quá nguy hiểm rồi, từ cái vụ cá chết, từ cái vụ ô nhiễm môi hô ta thì có thể là cái quý vị với một cái môi trường mà các nước mà có tự do hơn Việt Nam, mà tôn trọng nhân quyền, tôn trọng cái đời sống xã hội, đời sống dân sự thì có thể là thưa quý vị dẫn tới cái việc mà thay đổi thể chế, hay nói trắng ra tức là có thể lật đổ cái chính phủ vô trách nhiệm đó. Nhưng vì thế cho nên là bắt đầu cái cuộc biểu tình lần thứ hai, tiếp đó là cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5, từ giờ 16 tháng 5 thì hoàn toàn bị dập tắt. Và bây giờ cái phong trào mà đấu tranh trên đường phố, thưa quý vị và anh chính kết là chỉ có tính chất là xung kích thôi, không nổ ra được. Ở Hà Nội mỗi một cái sáng chủ nhật nhà cũng quý vị là những người đấu tranh của chúng tôi. Thế rồi những cái biểu tình viên trên đường phố mà chúng ta đã thấy họ đã đưa cả tiếng nói cả âm thanh lên trên Facebook. Vì sao như vậy? Bởi vì nhà cầm quyền họ cũng biết là từ cái việc mà đấu tranh chống phong chiếm vô xa, chống ô nhiễm biển miền Trung có thể lan ra, thưa quý vị, là đấu tranh chính trị trên toàn quốc.
đi lên thay đổi cái thể chế này. Bởi vì cái chính cái thể chế này, chính nhà nước này và cái thể chế mục xuống, thưa quý vị, đang tối nát như thế thì có thể dẫn đến cái việc mà nhà công luận ở trong nước, người dân ở trong nước, những người đấu tranh ở trong nước kết luận là tất cả nguyên nhân của mọi nguyên nhân, cội nguồn của mọi cội nguồn là từ một cái thể chế mục xuống mà ra, cho nên phải thay thế. Thì còn đấu tranh là chỉ có bảo vệ cái biển miền Trung, đấu tranh chống Formosa, gọi Formosa đóng cửa và rút khỏi Việt Nam chưa đủ, thì sẽ có nhiều Formosa khác khắp trên cả nước mà hiện nay đã có rồi, và cũng có những cái mà còn nhiều gấp nhiều lần Formosa ơi. Ví dụ như cái dự án bauxite ở Tây Nguyên đang triển khai và đang hoạt động mấy năm nay thì cũng đã bị nhân sĩ trí thức trong nước đấu tranh rồi sẽ bỏ, bởi vì Trung Quốc nó đã đóng cửa trên 100 nhà máy ở các cái tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, vân vân, và sâu trong lục địa đấy, bởi vì bản thân nhà nước cộng sản Trung Quốc nó cũng thấy được cái nguy hiểm của cái dự án bauxite, thưa quý vị, và nhôm trong cái sản xuất công nghiệp nhôm, thưa quý vị, làm rất nguy hiểm, nó lại xuất khẩu cái nước nghèo đói sang những nước kém phát triển, sang những nước mà như kiểu Việt Nam, như kiểu một số nước châu Phi, thưa quý vị, ham tiền, ham đầu tư và chạy theo thành tích, và tùy tiện và có những cái khuất tật như là các quan chức chính phủ và quan chức địa phương có thể nhận tiền, nhận hối lộ, nhận phong bao trong những việc rất lớn để mà mở cửa cho những cái dự án công nghiệp đầy tai hại và đầy nguy hiểm đến môi trường như kiểu bố trí Tây Nguyên và như kiểu Formosa như thế này. Hiện nay thì không phải bộ riêng Formosa gây ô nhiễm mà còn nhiều các dự án khác kể cả trong và ngoài nước đã gây ô nhiễm rất là nặng nề cho môi trường Việt Nam, cho nước sông, cho nước biển, cho không khí, cho đồng ruộng ở Việt Nam. Ví dụ như nhà máy giấy Li và Man hiện nay đã ở Hậu Giang, thưa quý vị, đã xả thải thẳng ra dòng sông Hậu, mà đến mức độ là nhà nước cộng sản Việt Nam trước cái áp lực này đã phải tạm đóng cửa để rà soát lại, xem là cái việc xả thải nhà máy giấy này ra ngoài sông Hậu là có đảm bảo hay không. Rồi một cái khu công nghiệp nữa cũng của người Trung Quốc ở Vũng Tàu cũng đã gây ra một cái chết hàng loạt trong cái giai đoạn trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua, cũng đang bị đóng cửa và điều tra. Và Quốc hội và Chính phủ Cộng sản Việt Nam trước cái áp lực đấu tranh của người dân trong nước, của công luận, thưa quý vị, hiện nay họ đã phải tạm dừng và ra soát lại toàn bộ các cái khu công nghiệp trên toàn quốc để mà đảm bảo làm sao cái vấn đề xả thải phải đi đúng, chấp hành đúng cái nguyên tắc, những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật, về khoa học, để đảm bảo cái môi trường môi sinh Việt Nam. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì với một cái tình trạng mà thưa quý vị, mà xã hội nó hỗn loạn như thế này, thể chế thì thưa quý vị, các quan chức tham nhũng hối lộ tràn lan như thế này thì chắc chắn không chỉ là dừng ở Formosa, không chỉ dừng ở cái nhà máy của tập đoàn ở Trung Quốc ở Bà Rịa Vũng Tàu, không chỉ dừng ở Thanh Hóa, ở sông Hậu, ở Hải Phòng và nhiều nơi khác nữa. Thế thì tình trạng thưa quý vị, đầu tư tràn lan, đầu tư tùy tiện, đầu tư bằng mọi giá, chính trị với một cái thể chế nát bấy như thế này thì thưa quý vị, là cái thương mại chắc chắn sẽ còn nhiều những cái Formosa khác ở Việt Nam. Cái việc đấu tranh chống Formosa hiện nay thì vẫn đang lan rộng ở các thành phố lớn như Hải Phòng, như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, rồi Huế, đặc biệt là Sài Gòn thì hiện nay đã bị dập tắt và tiếp tục đang bị khống chế, không thể nổ ra được những cuộc biểu tình đông tới hàng ngàn người. Nhưng mà đặc biệt là mấy ngày thời gian gần đây thì ở Cồn Sẻ, Quảng Bình, rồi ở Hà Tĩnh và đặc biệt ở giáo phận Vinh thì đã dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của các giáo, trong đó có cả vai trò của linh mục Nam, thế rồi là giám mục Nguyễn Thái Hợp, thưa quý vị, thì họ đã đoàn kết và đã kêu gọi thành công hàng nghìn, thậm chí hàng nghìn giáo dân đến cầu nguyện ở các cái giáo phận ở trong các cái nhà thờ và biến tất cả những địa điểm này thành những cuộc đấu tranh, thay cho người dân ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở các tỉnh và thành phố khác đang bị đàn áp khốc liệt. Các cái cuộc biểu tình này đến mức độ nhà cầm quyền trong nước đã phải là lưu loa lên rằng đảng Việt Tân và các cái bàn tay của các cái tổ chức hải ngoại bên ngoài là giật dây, là suối bảy giáo dân, nhưng mà thực ra thì không phải, mà hiện nay là giáo dân ở biển miền Trung, ở miền Trung từ Nghệ An tới Quảng Bình, Hà Tĩnh, vân vân, họ có tinh thần trách nhiệm với đất nước, họ có cái truyền thống đấu tranh. khi mà Đảng Cộng sản thiết lập cái chế độ trị trên này ở miền Bắc từ năm 1954, như vụ nổi dậy ở Quỳnh Lưu, rồi vụ gần đây nữa, mấy năm trước đây nữa là vụ Tam Tòa, vụ Xã Đoài, thì quý vị đều là giáo dân cả. Thế trong nhiều cuộc hội luận trên diễn đàn Tân Pháp, thì tôi chính thức kêu gọi là các giáo xứ, các giáo dân ở khắp mọi miền Tổ quốc của đất nước chúng ta, từ Nam tới Bắc đến miền Trung, không phải chỉ là công chúa, công giáo, không chỉ là tin lành, mà bây giờ cả các cái tôn giáo khác như là Phật giáo, như là Hòa Hảo, như là Cao Đài, hãy theo cái gương của giáo Phật mình, nhà thờ, nhà chùa, trong các cái nơi tôn nghiêm thánh thất của mình, thì nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam khó lòng mà gây áp lực đáng kể, thưa quý vị, cho buộc họ phải xem xét lại cái sự cai trị, cái quản trị đất nước yếu kém của mình, vô trách nhiệm của mình, và tình hình sẽ được tác động rất là tốt, rất là tích cực cho cái công cuộc đấu tranh nói chung. Thế như hiện nay thưa anh, cái Phong Musa ấy, thì vừa qua trong cái cuộc họp báo mà đầu tháng tám vừa rồi thì Trung Trang biết thì họ đã cúi đầu nhận tội và sẽ hứa là cam kết đền bù cho môi trường Việt Nam, cho chính phủ Hà Nội và ngư dân, cho ngư dân miền Trung là 500 triệu đô la. Thì nhà cầm quyền Hà Nội lúc đầu thì tưởng rằng cái việc dàn xếp này với con số là nửa tỷ đô la như thế thì ngư dân miền Trung, nhân dân Việt Nam, giới đấu tranh trong nước và đồng bào hải ngoại nữa, quốc tế cũng sẽ thuận lòng với họ. Cái phương án đó là tốt, phương án đó là khả dĩ, là thỏa mãn. Thế nhưng mà họ đã lầm to. Từ khi mà có cái cuộc họp báo mà Formosa đã cúi đầu nhận tội dưới sự chỉ đạo của chính phủ Hà Nội, thì lại thêm một cái làn sóng đấu tranh mạnh hơn nữa. Bởi vì cái lẽ ra thì thưa vị anh, cái việc mà đền bù như thế nó phải có cái trình tự, nó phải có một cái trình tự khoa học hợp lý và đúng luật pháp. Cái như là vấn đề phải thống kê được cái thiệt hại cho môi trường Việt Nam, cho ngư dân Việt Nam và các cái ngành khác liên quan, ví dụ như ngành du lịch, ví dụ như ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp, rồi nuôi trồng thủy hải sản ven biển của người dân, phải thống kê cụ thể là bao nhiêu, phải đánh giá được cái thiệt hại đó một cách khoa học. Thì từ đó tôi cứ nghĩ thì rút ra được cái vấn đề là thiệt hại bao nhiêu, còn ít ra phải đưa nó ra tòa án, thì tòa án mới là cái cơ quan cái bồi thường mới là bao nhiêu. Thì nhà cầm quyền từ tháng tư cho đến tháng bảy, 3 tháng rưỡi ấy, họ đã bí mật làm để mà có một đạo tố quyết của sự
vâng. Thưa anh, có một cái dạ. Thưa anh, có một cái sự việc rất là nổi cộm hiện nay đó là cách đây khoảng một tuần lễ, vào cái ngày 18 tháng 8 năm 2016 đó, thì có một cái vụ án mạng xảy ra ở tỉnh Yên Bái, ngay trụ sở Ủy ban Hành chánh của tỉnh, với 3 người chết gồm 2 nạn nhân và 1 hung thủ, đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao hẳn lên. Nhưng mà theo thông tin chúng tôi biết được thì cái án mạng đó có rất là nhiều điều khuất tất. Sự việc xảy ra theo lời kể của những cái người đưa tin đó thì có nhiều điều phi lý. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, anh có theo dõi cái vụ này không? Và theo anh thì có cái gì bí ẩn ở đằng sau cái vụ án này không ạ?
Vâng, có, thưa với anh, đúng là ngày 18 tháng 8 vừa rồi thì xảy ra cái vụ mà giết 2 quan đầu tỉnh của tỉnh Yên Bái. Một là bí thư tỉnh ủy là Nguyễn Minh Cường, và hai là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và kiêm trưởng ban tổ chức. Riêng ông bí thư tỉnh ủy thì là ủy ít nhất là phải ủy viên dự khuyết đến ủy viên trung ương đảng chính thức trở lên, trong cái số 200 ủy viên đảng trung ương đảng cái bộ chính trị có quyền lực nhất định. Và người thứ hai là thường vụ tỉnh ủy là ông trưởng ban tổ chức, là cái người mà quyền sinh quyền sát đang bị sắp xếp cái bộ máy cơ cấu của nội bộ tỉnh, thì đã bị giết ngay trong trụ sở trước cái cuộc họp hội đồng nhân dân sẽ khai mạc vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm 18 tháng 8 đấy. Thủ phạm thì là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm là Đỗ Duy Cường. Đỗ Duy Cường đặc biệt không phải là tội phạm từ xã hội giang hồ, xã hội đen lọt vào đây để giết 2 đồng này, mà lại là chính là một trong những là đảng viên cộng sản và có thể là ủy viên tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, và lại là con rể của bí thư tỉnh ủy khóa trước, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, vợ thì là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, tỉnh Yên Bái. Tức tức là nó là một cái gia đình, thưa quý vị, gia đình cộng sản. Bố là bí thư tỉnh ủy, vợ là chủ tịch, cũng là đảng viên cộng sản, và bản thân anh này cũng phải cỡ là đảng viên thì chắc chắn thôi, nhưng mà lại là, thưa quý vị, có thể là tỉnh ủy viên trở lên. Thế thì cái việc này thì làm chấn động dư luận trong nước đến mức độ ông Nguyễn Xuân Phúc phải thức bay vào đến bệnh viện để mà vấn an gia đình cũng như là các động viên chăm y bác sĩ, cái dàn y bác sĩ ở Yên Bái và Hà Nội phải cứu chữa bằng được những cái người này, thưa anh, và kêu gọi là đoàn kết chấn chỉnh nội bộ, bởi vì các tỉnh khác cũng dao động rất là dữ, thưa anh. Thế thì cái nội bộ này là cái nội bộ, cái vụ này thì cái bản chất là nội bộ họ sát phạt lẫn nhau. Thì có nhiều nguồn tin ở trong nước mà nghe từ các câu lạc bộ lão thành của Đảng Cộng sản đấy, các chủ yếu chính nói rằng là cái việc này là cái việc là tranh chấp quyền lực. Cái cuộc họp Hội đồng Nhân dân sáng hôm chúng trên mái, sáng hôm đó sẽ dự định công bố cái kỷ luật cái tay đấu sĩ trưởng, tức là tay thủ phạm, sẽ cách chức cái tay này, đồng thời đưa người khác lên. Và cái người mà quyết định cũng như là lớn tiếng phê phán chỉ trích Đỗ Duy Cường mạnh nhất này, là thủ phạm này là chính hai anh, một là bí thư tỉnh ủy và hai là chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức. Đấy, cho nên họ nó đã đến đúng cái địa chỉ đã giết hai cái ông này, tức là tại văn phòng làm việc, vụ chấn động và sau đó thì tự sát. Thế như bây giờ hiện nay có cái đường đạn mà thưa quý vị bắn sau gáy đi từ ót lên đấy, và anh ta chết ngay tại cái văn phòng của chủ tịch hội đồng chức cái trưởng ban tổ chức tỉnh Yên Bái đấy, thưa quý vị, thì nhiều người ta nghi là có bàn tay thứ tư. Thì công việc hiện nay điều tra của công an Yên Bái, của Bộ Công an cũng đang tiếp tục. Nhưng mà tuy nhiên có cái điều mà nội bộ cái vụ này như thế nào, bản chất cái vụ nào như thế này, thì cái ngành an ninh ở trong nước và tỉnh Yên Bái cũng như hiện nay là cứ ấp ạp cũng lúng túng mà không công bố trực sự. Nhưng mà những cái nguồn tin ở bên ngoài thì người ta đồn thổi rất là nhiều và tương đối chính xác. Ngoài ra tôi thì còn nghe một số các cái quán cà phê và hàng nước như là Thơm Bình Dân ở đường phố, người ta có nói rằng là cái tay này đã từng đút lót với bí thư tỉnh ủy tới 4 tỷ rồi, thế nhưng mà vẫn chưa xong, chưa ém nhẹm, thưa quý vị, là không cách chức và để nguyên cái chức vụ cho chi cục trưởng chi cục kiểm lâm. Thế cho nên nó mới tức mình, nó giết, nó là như thế. Chứ vì nội bộ của họ hiện nay là tranh chấp quyền lực, các cái nhóm quyền lực, các nhóm lợi ích. Cho nên nói về cái việc này thì chúng ta càng thấy rõ là cái việc mà ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, ủy viên Bộ Chính trị và ông bí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể, dù là bắt tay rất nhau với nhau rất là chặt, dù là nắm những cái chức vụ rất là cao của Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam tại cái quốc gia này, nhưng mà không thể hạ bệ nổi ông Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì cái lợi ích, các nhóm lợi ích của ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng chằng chịt lẫn nhau, và đồng thời họ cũng có cái sức mạnh ghê gớm lắm. Và xung quanh cái việc này còn có cái chết của trước đó của hai nhân vật mà nhiều người người ta vẫn nghi ngờ, là vì là lớn tiếng chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng, định tấn công vào cái nhóm lợi ích của ông Nguyễn Tấn Dũng, như ông Nguyễn Bá Thanh chết vì ung thư, chúng ta đã biết sau khi ra Hà Nội là nhận cái nhiệm vụ mới là trưởng ban nội chính trung ương, một cái chức vụ là khá quan trọng và nhiều quyền lực, tức là nắm cả Bộ Công an, nắm cả Viện Kiểm sát, có thể chúng ta quyết định ông tổng thôi là có thể quyết định bắt ai từ ủy viên từ bộ trưởng trở lên, như vậy là cho nên là của ông Nguyễn Bắc Anh là nhưng mà điều này cũng có biết rằng là cái nhóm lợi trong nước thời kỳ ông cũng là và sẵn sàng thanh toán đến mức độ đó.
Vâng, thưa anh Toàn, hiện giờ cái đường dây, cái tiếng nói của anh nghe rất là khó nghe. Vừa rồi đó thì thưa anh có nói tới hai nhân vật, đó là Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang, đó là hai nhân vật cao cấp trước đây. Thì sau khi mà bị Nguyễn Phú Trọng hạ bệ trong một cái cuộc đấu đá nội bộ rất là gay gắt và kéo dài đó, thì bỗng nhiên hai nhân vật này hoàn toàn im hơi lặng tiếng sau cái đại hội đảng lần thứ 12 đó. Đó là một cái điều rất là bất bình thường, khiến cho rất là nhiều người thắc mắc. Thế thì thưa anh có biết gì về cái tình trạng sống của hai ông này không? Và hai ông này hiện nay ở đâu? Có nhiều người đồn thổi rằng là ông Nguyễn Tân Dũng hiện nay là đã đang ở Mỹ, đang tị nạn ở Mỹ rồi, thì không biết anh nghĩ sao thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh đã đặt cái câu hỏi cũng khá tế nhị và nhạy cảm. Thế trước hết thì phải nói rằng ông Nguyễn Tân Dũng là cựu thủ tướng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, thì vừa là hết nhiệm kỳ, cũng đến tuổi về hưu, phải nghỉ để nghỉ chính sách theo quy định của nước. Và cũng là ông ấy vừa bị hạ bệ rồi. Ông ấy hạ bệ thì trong cái Đại hội Đảng Cộng sản 12 họp đầu năm nay thì cái diễn biến phức tạp như thế nào chúng ta đã biết rồi, không nhắc lại nữa. Thì có phần là ông, và cũng có phần là ông ấy biết là sức mình là không thể chống chọi lại với lại Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ cấp cao, nhất là trưởng thành từ bên tuyên giáo và bên lý luận. Cho nên ông ấy chấp nhận là viết một cái bức thư dài nhiều trang và nêu 10 thanh niên 12 điểm như chúng ta đã biết. Thì còn ông ấy thì cũng một phần hạ bệ và một phần phải nghỉ bộ, phải nghỉ chính sách. Nhưng mà Đảng Cộng sản trong cái Đại hội 12 thì cũng cho ông ấy biểu diễn, và cũng biểu diễn một số cái đường nét để mà làm như rằng đây không phải là cuộc thanh trừng, mà cuộc đây là cái việc nghỉ chính sách rất bình thường của cán bộ đã đến tuổi. Và thứ hai nữa là để là cũng rất dân chủ, không phải là ở đây là người ta cấu kết với nhau để hạ bệ Nguyễn Tân Dũng. Và khi ông Nguyễn Tân Dũng đã khẳng định trong cái thư mà gửi Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rõ là tôi không xin nhiệm ứng cử nhiệm kỳ này. Thế nhưng mà Đảng Bộ Chính trị và Tổng Bí thư vẫn cứ tôn trọng, vẫn buộc ông ấy phải ra ứng cử, buộc ông ra ứng cử, buộc ông ra để mà trình diễn với lại hơn 1.500 đại biểu của Đại hội Đảng Cộng sản 12 cũng như là công luận trong nước và quốc tế, là ở đây không có cái chuyện mà trừng phạt trừng trị lẫn nhau, không có chuyện hạ bệ lẫn nhau, không có chuyện sát phạt lẫn nhau. Đây chúng tôi vẫn cho ông ra ứng cử, nhưng vì cái tỷ lệ của bầu cử và ủng hộ ông rất là thấp, cho nên là ông nghĩ là chúng tôi thể hiện cái dân chủ trong đảng rất là cao. Đấy. Thế còn những trường hợp ông Trương Tấn Sang thì thưa quý vị, cũng như trường hợp ông Nguyễn Minh Chiết, tức là cũng đến tuổi về hưu. Và riêng trường hợp ông Nguyễn Minh Chiết thì ông ấy muốn về để vui thú điền viên ở Bình Dương của ông ấy. Mặc dù là có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao và cán bộ tại chức đã đề nghị ông Nguyễn Minh Chiết trở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng ông từ chối. Thì ông đã nghỉ hưu thì chúng ta đã biết rồi. Thế còn riêng ông Trương Tấn Sang thì chúng ta thấy rõ là ông rất là bất mãn, ông rất là buồn chán về tình hình đất nước, tình hình nội bộ đảng của ông. Đấy. Ông đã nói rõ trong nhiều cuộc mà tiếp xúc cử tri tại thành phố Sài Gòn. Ông nói rằng là rõ là bây giờ một con mất uy tín của đảng như này, một bầy sâu thì làm sao mà chúng ta sống nổi, làm sao mà nhân dân chịu nổi. Thì ý ông ấy nói là tham nhũng bây giờ đến thì hồi quốc nạn, nó lan tràn nước, nó lan tràn. Cho nên ông ấy là người hiện nay chưa có điều tiến gì về vấn đề tham nhũng, về vấn đề vơ vét, vấn đề lợi ích nhóm, cũng như Nguyễn Phú Trọng chưa phát hiện được. Và ông ấy có nói rằng nếu về hưu thì tôi sẽ tiếp tục là sống cái căn nhà 54m² ở Long An hay ở Sài Gòn gì đó đấy. Thì cương quyết không nhận những cái thủ lộc mà hậu đãi của Đảng Cộng sản và nhà nước trao cho ông ấy. Nên mà tuy nhiên, dù ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Trương Tấn Sang có trong sạch đi bao nhiêu chăng nữa, có liễm khiết đi bao chăng nữa, thì hiện nay hai ông này vẫn là kẻ đứng đầu cái chế độ tham nhũng của bục đảng. Ông phải chịu trách nhiệm. Ông nói như là một người mà cầu thản mà liêm khiết và chân chính, thì với một cái thành tích tốt như thế, trong sáng như thế, lành mạnh và trong sạch như thế, thì tại sao không dám làm như là Tập Cận Bình sẽ bả từ ổ cho đến ruột, không làm anh thì đi qua cái gì này, cứ là càng cầu cực tự phán hai ông này là trách nhiệm rất là tệ hại, quyền lực quá trong tay. Không cần thì được dư luận đánh giá là trong sạch và liêm khiết, nhưng mà này bất lực trước sự phản hại những bục đát của chế độ, không được.
Vâng, thưa anh, điều mà chúng tôi muốn biết đó là cái số phận của ông Nguyễn Tân Dũng và Trương Tấn Sang thì hiện nay như thế nào thưa anh?
hiện nay họ hai ông này thì là cán bộ về hưu, hiện nay thì về cái việc như thế nào ở Mỹ thì tôi không tin và tôi không có như thế đâu. Nên là không biết không thì không biết có không biết được nhà ở tôi cũng có, ở Rạch Giá Kiên Giang có, Kiên Giang cũng có và ở Nguyễn Đình Chiểu Sài Gòn. Cái tòa nhà cái biệt thự mà ông ấy mấy năm trước đây thì đánh bom ấy, thì đặt bom ấy, thì ông ấy trở về đấy ông ấy ở. Con cái ông hiện nay thì vẫn về quê, kẻ thì làm bí thư tỉnh ủy Rạch Giá Kiên Giang, kẻ thì làm thường vụ tỉnh ủy rồi là ở Bình Định. Như là con út của ông là Nguyễn Minh Chiết ấy, thì cô con gái thì hiện nay vẫn điều hành những cái tập đoàn kinh tế rất là giàu có trong nước. Cho nên cái khả năng mà ông ấy tị nạn ở Hoa Kỳ, ở chính trị Hoa Kỳ thì là không có. Nhưng mà riêng ông Trương Tấn Sang thì tôi xuất hiện một cái bức ảnh ông về cùng với người đứa về nhà ông ấy, thì cái vị đang du lịch ở Paris ít tháng, thì có lẽ là tóm lại là cái khả năng mà bảo vệ để mà chạy ra nước ngoài tị nạn thì tôi nghĩ rằng khả năng. Nhưng mà hai ông ấy im hơi lặng tiếng bởi vì ông đã nghỉ hưu rồi, những cái gì ông ấy cố gắng làm và không làm được cũng như làm được thì đã làm hết rồi. Đấy, vấn đề là như thế. Thế hiện nay có những cái cuộc mà thưa với anh là những cái cuộc mà quốc hội vừa rồi khai mạc hay là những cái sự kiện như là hội họp ở thủ đô Hà Nội thì tôi vẫn thấy là Nguyễn Tấn Dũng có mặt ở ngoài này, vẫn ngồi ở những cái dàn hàng đầu, những cái cán bộ hưu trí cùng với lại Phan Văn Khải với lại những cái người khác. Tôi chưa
thêm
có cái biểu hiện gì vấn đề đào tị cũng như là ông Phạm
Tịnh. Dạ vâng. Okay. Vâng. Thưa anh, hiện nay tại Hoa Kỳ đó, mọi người đều quan tâm tới việc bầu Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Theo những cái cuộc thăm dò thì bà Hillary Clinton đang thắng ông Donald Trump. Nên người ta nghĩ là bà Hillary có nhiều hy vọng thắng cử. Về phía người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ đó thì cái câu hỏi được đặt ra đó là nếu bà Hillary Clinton mà thắng cử và trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ đó, thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ có gì thay đổi đối với Cộng sản Việt Nam hay không? Nhất là nó có lợi hay là có hại đối với cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước hay không? Vâng, anh có nhận định gì về cái sự kiện này ạ?
Vâng, tôi cũng theo dõi cái cuộc tranh cử Tổng thống ở Hoa Kỳ, đặc biệt là giữa hai cái ứng cử viên của hai đảng là bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì trước hết là tôi đánh giá về ông Donald Trump thì hiện nay là ông ấy là thành nhân duy ứng cử viên duy nhất thì cũng có nhiều điều kiện, ông phát biểu nhiều câu mà lộng ngôn làm cho các cái quan chức, làm cho những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, rồi là cả quan chức ở châu Âu cũng rất là thất vọng về ông ấy. Ông ấy thương anh xuất phát từ thành phần trung gia là tỷ phú, cho nên là có ông này cũng giống như là ông Montepe ở Philippines phát biểu thưa quý vị là nhiều cái về trên lĩnh vực chính trị, nhiều câu có thể được lòng cái giới bình dân, ví dụ như vấn đề chống Hồi giáo, chống bọn Hồi giáo cực đoan, về vấn đề là trục xuất người mà di cư bất hợp pháp, đặc biệt là Trung Đông Hồi giáo, thì làm cho giới bình dân ở Mỹ, làm cho người dân ở Mỹ đang bức xúc, đang phẫn nộ về cái chuyện khủng bố ở khắp nơi, trong đó là đánh bom liều chết ở cả châu Âu cũng như ở Mỹ. Thưa quý vị, họ cũng có cái thứ nhất, nhưng mà nếu mà họ ủng hộ một số phiếu rất là cao, nhưng gần đây thì ông mất uy tín nhiều. Thế thì so sánh giữa cái vấn đề mà đấu tranh dân chủ hóa, đấu tranh chống cái chế độ độc tài trên toàn thế giới, thì tôi vẫn hoan nghênh là Đảng Cộng Hòa có cái truyền thống hơn. Chứ bây trong cuộc chiến tranh lạnh thì Donald Reagan và Nixon thường thị làm rất tốt ở những việc này, và người dân Việt Nam, người đấu tranh trong nước hy vọng ở Đảng Cộng Hòa có cái tinh thần chống cộng, chống chủ nghĩa cộng sản và độc tài tốt hơn. Nhưng mà hiện nay thì cái chủ nghĩa cộng sản trên cuộc thế giới không còn nữa, đấy chỉ là còn những cái tàn dư thôi. Và họ một số nước thì cũng đã chuyển sang cơ là phải du nhập cái chủ nghĩa tư bản vào, như Trung Quốc và Việt Nam. Còn cái nước mà cực đoan nhất và phản động nhất là Bắc Triều Tiên, thì thưa quý vị, cái đe dọa của nó thì họ cũng đã có cái đối sách rồi, không đáng sợ lắm. Thì hiện nay thì Đảng Cộng Hòa chủ yếu là lấy được cái số phiếu cao, là bởi vì họ là dương cao với bọn cờ chống khủng bố, chống Hồi giáo cực đoan. Thế thì hiện nay thì tôi cũng rất là buồn là tại sao Đảng Cộng Hòa cho đến đó lại là khoảng thiếu người lãnh đạo đất nước như thế, mà là phải đưa một cái ứng cử viên mà có nhiều những cái phát biểu lộng ngôn và bất thiện cảm với công luận nước Mỹ, quốc tế cũng như với Việt Nam, như thế là ông Donald Trump. Thế còn mà nhân quyền là bà Hillary Clinton ấy là thuộc Đảng Dân Chủ, thì đây cũng là một cái điều khá kỳ lạ. Như vậy là ba, nếu như mà chúng thì cũng là ba nhiệm kỳ liên tiếp là Đảng Dân Chủ ở Mỹ sẽ thắng cử và làm Tổng thống. Chúng ta và mà lại thì trước đây mấy năm cũng đã trong cái cuộc viếng thăm khi còn là tư cách ngoại trưởng Mỹ thì đã phát biểu về vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ ở Bắc Kinh, làm mọi người rất là thất vọng vì bà không coi cái vấn đề đó là vấn đề là đáng can thiệp, ưu tiên hàng đầu của bà là vấn đề kinh tế.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng, hoặc xin vui lòng bấm số điện thoại mới.